1.2 tâm lý học là gì?
Tâm lý học là gì?
Từ tâm lý học có nguồn gốc từ tiếng Hy Lạp Psyche, có nghĩa là tinh thần hay linh hồn. Phần sau của từ tâm lý học bắt nguồn từ Dialoga, có nghĩa là học tập hoặc nghiên cứu. Mãi đến cuối những năm 1800, tâm lý học mới được công nhận là ngành học thuật. Trước thời điểm này, công việc về tâm trí được coi là dưới sự bảo trợ của triết học. Vì bất kỳ hành vi nào, về bản chất, đều có nguồn gốc sinh học, nên một số lĩnh vực tâm lý học sẽ mang các khía cạnh của khoa học tự nhiên như sinh học. Không có cơ thể sinh học nào tồn tại biệt lập và hành vi của chúng ta bị ảnh hưởng bởi sự tương tác giữa chúng ta với người khác. Vì vậy, tâm lý học cũng là một ngành khoa học xã hội. Ý nghĩa của tâm lý học. Sức khỏe tâm thần là nền tảng cho hạnh phúc và hoạt động hiệu quả của mỗi cá nhân. Nó còn hơn cả việc không mắc phải rối loạn tâm thần, đó là khả năng suy nghĩ, học hỏi và hiểu được cảm xúc của một người cũng như phản ứng của người khác. Sức khỏe tinh thần là trạng thái cân bằng, cả bên trong và với môi trường. Các yếu tố thể chất, tâm lý, xã hội, văn hóa, tinh thần và các yếu tố liên quan khác đều tham gia tạo ra sự cân bằng này. Có những mối liên hệ không thể tách rời giữa sức khỏe tinh thần và thể chất. Tâm lý học được tổ chức thành 8 lĩnh vực. Khoa học thần kinh hành vi. Đó là ngành học về sự phát triển và hành vi của con người do các yếu tố sinh học như mạch não. Tâm lý học lâm sàng. Điều trị các chứng rối loạn tâm trạng và nhân cách. Tâm lý học nhận thức. Các phương pháp tiếp cận thử nghiệm, chụp ảnh não và dựa trên mô hình đối với nhận thức, trí nhớ, ra quyết định, hành động và ngôn ngữ. Khoa học quyết định. Các quá trình nhận thức, tình cảm và xã hội ảnh hưởng như thế nào đến sự phán đoán và lựa chọn. Tâm lý học phát triển. Học tập và thay đổi phát triển về mặt nhận thức, hành vi và não bộ. Khuyết tật trí tuệ và phát triển. Làm thế nào để cải thiện sức khỏe và hạnh phúc ở trẻ em và người lớn bị thiểu năng trí tuệ, rối loạn phổ tự kỷ và các rối loạn phát triển thần kinh khác. Tâm lý học định lượng. Ứng dụng mô hình thống kê vào các vấn đề thực tế. Tâm lý học xã hội. Những thái độ tự động và có chủ ý, ảnh hưởng đến việc xử lý thông tin, phán đoán và hành vi. Trong khóa học này, chúng tôi sẽ tập trung vào khoa học thần kinh hành vi, tâm lý học lâm sàng và khuyết tật trí tuệ và phát triển. Các lĩnh vực khác dành cho khóa học này không quan trọng và bạn không cần phải nhớ chúng. Tâm lý học có thể áp dụng như thế nào trong cuộc sống hàng ngày? Làm thế nào tâm lý học có thể áp dụng vào cuộc sống hàng ngày của bạn? Bạn có nghĩ rằng tâm lý học chỉ dành cho sinh viên, học giả và nhà trị liệu? Vậy thì hãy nghĩ lại đi. Bởi vì tâm lý học vừa là một môn học mạng tính ứng dụng vừa là một môn học lý thuyết nên nó có thể được sử dụng theo nhiều cách. Mặc dù các nghiên cứu không hẳn là tài liệu dễ đọc đối với người bình thường, nhưng kết quả của những thí nghiệm và nghiên cứu này có thể có những ứng dụng quan trọng trong cuộc sống hàng ngày. Sau đây là một số ứng dụng thực tế của tâm lý học trong cuộc sống hàng ngày. Động lực. Cho dù mục tiêu của bạn là bỏ thuốc lá, giảm cân hay học một ngôn ngữ mới, các bài học từ tâm lý học đều đưa ra những lời khuyên để có được động lực. Để tăng mức độ động lực của bạn khi tiếp cận một nhiệm vụ, hãy sử dụng các chiến lược bắt nguồn từ nghiên cứu về tâm lý học, nhận thức và giáo dục như đưa vào các yếu tố mới hoặc mới lạ để duy trì sự hứng thú của bạn. Khả năng lãnh đạo. Không quan trọng nếu bạn là giám đốc văn phòng hay tình nguyện viên của một nhóm thanh niên địa phương, việc có kỹ năng lãnh đạo tốt có thể sẽ rất cần thiết vào một thời điểm nào đó trong cuộc đời bạn. Không phải ai cũng là nhà lãnh đạo bẩm sinh, nhưng một số mẹo đơn giản thu thập được từ nghiên cứu tâm lý có thể giúp bạn trở thành nhà lãnh đạo tốt hơn. Giao tiếp. Giao tiếp liên quan đến nhiều thứ hơn là cách bạn nói hoặc viết. Nghiên cứu cho thấy các tín hiệu phi ngôn ngữ chiếm một phần rất lớn trong giao tiếp giữa các cá nhân. Bạn có thể học cách đọc các tín hiệu phi ngôn ngữ xung quanh mình. Trí tuệ cảm xúc. Thuật ngữ trí tuệ cảm xúc đề cập đến khả năng hiểu được cảm xúc của chính bạn và của người khác. Bạn có thể học cách trở nên thông minh hơn về mặt cảm xúc. Ra quyết định. Nghiên cứu về tâm lý học nhận thức đã cung cấp rất nhiều thông tin về việc ra quyết định. Bằng cách áp dụng những chiến lược này vào cuộc sống, bạn có thể học cách đưa ra những lựa chọn khôn ngoan hơn. Trí nhớ. Nghiên cứu về cách chúng ta hình thành những ký ức mới cũng như cách thức và lý do chúng ta quên đã dẫn đến một số phát hiện có thể áp dụng trực tiếp vào cuộc sống hàng ngày của bạn. Bạn có thể học cách tăng sức mạnh bộ nhớ của mình. Quản lý tiền bạc. Nghiên cứu tiếp theo trong lĩnh vực này đã mang lại một số phát hiện quan trọng mà bạn có thể sử dụng để quản lý tiền của mình một cách khôn ngoan hơn. Một nghiên cứu cho thấy mọi người có thể tiết kiệm gấp 3 lần bằng cách sử dụng một số phương pháp tâm lý học. Thành công trong học tập. Một nghiên cứu cho thấy việc làm bài kiểm tra lặp đi lặp lại có thể hỗ trợ trí nhớ tốt hơn việc học. Những học sinh được kiểm tra nhiều lần có thể nhớ lại 61% tài liệu, trong khi những học sinh trong nhóm nghiên cứu chỉ nhớ được 40%. Làm thế nào bạn có thể áp dụng những phát hiện này vào cuộc sống của chính mình? Khi cố gắng tìm hiểu thông tin mới, hãy tự kiểm tra thường xuyên để ghi nhớ những gì bạn đã học được. Năng suất, hãy lấy ví dụ về niềm tin rằng đa nhiệm có thể giúp bạn làm việc hiệu quả hơn. Nghiên cứu đã phát hiện ra rằng việc cố gắng thực hiện nhiều nhiệm vụ cùng một lúc sẽ làm suy giảm nghiêm trọng tốc độ, độ chính xác và năng suất. Sử dụng những bài học từ tâm lý học để tăng năng suất hiệu quả hơn như loại bỏ những yếu tố gây sao lãng. Sức khỏe, tâm lý học cũng có thể là một công cụ hữu ích để cải thiện sức khỏe tổng thể của bạn. Từ những cách khuyến khích tập thể dục và dinh dưỡng tốt hơn đến các phương pháp điều trị mới cho bệnh trầm cảm. Lĩnh vực tâm lý học sức khỏe cung cấp vô số chiến lược có lợi có thể giúp bạn khỏe mạnh và hạnh phúc hơn. Tính cách là gì? Tính cách là một cách suy nghĩ, cảm nhận và hành xử đặc trưng. Tính cách bao gồm tâm trạng, thái độ, quan điểm và được thể hiện rõ ràng nhất trong sự tương tác với người khác. Nó bao gồm các đặc điểm hành vi, cả bẩm sinh và học được, giúp phân biệt người này với người khác và có thể quan sát được trong mối quan hệ của con người với môi trường và với nhóm xã hội. Một định nghĩa tương tự khác về tính cách là tính cách của bạn bao gồm những kiểu suy nghĩ, hành động và cảm xúc của bạn. Nó cũng bị ảnh hưởng bởi tính khí và kinh nghiệm của bạn. Tính cách của bạn bao gồm những đặc điểm như lòng trung thành, cầu toàn và hướng ngoại. Cá tính bao gồm niềm tin cốt lõi và quy tắc đạo đức của bạn. Tính khí bẩm sinh và liên quan đến khuynh hướng hành động và cảm nhận của bạn theo những cách nhất định. Tính cách của bạn không phải là bất biến và không thay đổi. Nghiên cứu cho thấy rằng bạn không chỉ sinh ra với những khuôn mẫu và đặc điểm nhất định mà chúng còn phát triển theo thời gian. Tính cách của bạn có thể bị ảnh hưởng bởi gen, sinh học, kinh nghiệm sống, những sự kiện bất lợi bạn đã gặp phải, cộng đồng và văn hóa, những mối quan hệ đầu đời và phong cách nuôi dạy con cái. Có một số lý thuyết về sự phát triển nhân cách và hầu hết các lý thuyết đều nhấn mạnh rằng những trải nghiệm thời thơ ấu là chìa khóa trong quá trình này. Rối loạn nhân cách là gì? Rối loạn nhân cách là tình trạng sức khỏe tâm thần liên quan đến một số đặc điểm tính cách có xu hướng gây ra nhiều đau khổ và những thách thức trong các khía cạnh khác nhau của cuộc sống. Cẩm nang chẩn đoán và thống kê các chứng rối loạn tâm thần của Hiệp hội Tâm thần Hoa Kỳ, DSM-5, phân các chứng rối loạn nhân cách thành 3 loại riêng biệt, nhóm A, nhóm B và nhóm C. Rối loạn nhân cách nhóm A liên quan đến những đặc điểm kỳ quặc và lập dị, bao gồm rối loạn nhân cách hoang tưởng, rối loạn nhân cách loại phân liệt, rối loạn nhân cách phân liệt. Rối loạn nhân cách nhóm B liên quan đến các đặc điểm kịch tính, cảm xúc và thất thường, bao gồm rối loạn nhân cách ái kỷ, NPD, rối loạn nhân cách chống đối xã hội, rối loạn nhân cách ranh giới, BPD, rối loạn nhân cách kịch tính, HPD. Rối loạn nhân cách nhóm C liên quan đến những đặc điểm sợ hãi và lo lắng, bao gồm rối loạn nhân cách ám ảnh cưỡng chế, đừng nên nhầm lẫn với rối loạn ám ảnh cưỡng chế, OCD. Rối loạn nhân cách phụ thuộc, rối loạn nhân cách tránh né. Bạn sẽ tìm hiểu thêm về các chứng rối loạn và các chủ đề liên quan đến tính cách trong khóa học này. Tại sao rối loạn nhân cách phát triển? Một số yếu tố có thể đóng vai trò ở đây bao gồm gen, các quá trình sinh lý, những sự kiện đau thương, tác động văn hóa và trải nghiệm thời thơ ấu. Mặc dù việc sống chung với chứng rối loạn nhân cách có thể đầy khó khăn nhưng những tình trạng này có thể được kiểm soát với sự hỗ trợ của chuyên gia sức khỏe tâm thần.